Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến tất cả đại chúng một câu hỏi nữa của một người gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trong cuộc sống này, nếu không phải là Phật tử thì có thể thực hành những lời dạy của Đức Phật được không? Có tội lỗi gì không? Nguyễn Anh Đạt. Kính thưa đạo hữu Anh Đạt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, giáo lý của Đức Thế Tôn mà chúng ta đã biết á, giống như thể là thuốc để mà trị tất cả những cái bệnh, chỉ có vậy thôi. Và nếu như chúng ta có bệnh nào thì có thể áp dụng cái lời dạy đó để cho chúng ta có thể vượt qua khỏi cái bệnh của mình. Khi mình có bệnh và uống thuốc thì cái vị thuốc kia không có phân biệt người đó, màu da, sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, địa phương, tất cả đều có thể trị được lành bệnh hết thảy. Cho nên khi chúng ta không phải là Phật tử mà mình ứng dụng lời của Đức Phật chỉ dạy vào trong cuộc sống của chính ta thì mình vẫn có được những cái giá trị an lạc và hạnh phúc, và sẽ không bao giờ có tội lỗi gì nếu như chúng ta ứng dụng cái lời của Phật đó để chuyển hóa lấy chính mình và mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho tự thân của mình. Đó chính là điều chân thật mà Đức Thế Tôn đã xuất hiện trong cuộc đời này để mang lại sự an lạc cho tất cả mọi chúng sanh trong cuộc sống. Thưa tất cả quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì Đức Thế Tôn muốn đi ra ngoài để mà thăm tất cả những vị tỳ kheo sống trong tất cả những cái làng mạc đó, để xem coi là những vị tỳ kheo này đã sống như thế nào, đã tu tập như thế nào. Và khi Đức Phật đi như thế thì có những người đệ tử đi theo. Phật mới nói những người đệ tử rằng khi mà tỳ kheo sống trong dân chúng mà lúc nào cũng bị sự quấy rầy của người nọ người kia hết á, thì cái đó nó tệ hại hơn là một vị tỳ kheo sống cô độc ở trong rừng núi hoang vắng. Tuy là vị đó đôi lúc có những cái yếu tố của buồn ngủ nó xâm chiếm, sau khi mà đã hết cái buồn ngủ rồi thì vị đó có thể nhiếp tâm tỉnh giác được. Còn nếu như tỳ kheo sống trong cuộc đời mà bận rộn hết chuyện nọ chuyện kia của cuộc sống, quấy rầy hết chuyện nọ chuyện kia của những con người xung quanh, thì rất khó để có thể nhiếp tâm và chánh niệm. Thế rồi Đức Phật lại ghé vào một cái nhà của một vị trưởng thôn, ở nơi đó có một tỳ kheo đang trú ngụ để tu tập. Trong đêm hôm đó, Đức Phật đã xin cái vị gia chủ này để trú ngụ cùng với lại cái vị tỳ kheo kia mà ở chung. Nhưng mà rồi vị tỳ kheo đó không hề biết đây là Đức Phật. Trong đêm hôm đó, Đức Phật tỉnh tọa và nhìn thấy cái vị tỳ kheo kia cũng siêng năng tỉnh tọa. Cho đến giữa đêm, Phật mới hỏi vị tỳ kheo đó rằng, ông có biết Đức Như Lai không và tại sao ông lại phát tâm tu tập? Vị tỳ kheo nói rằng, con chưa bao giờ gặp Đức Như Lai và cũng chưa biết được Đức Như Lai là ai. Tuy nhiên con chỉ nghe nói Đức Như Lai là bậc thiện thể trong cuộc đời này, người đã giải thoát hết tất cả những cái sự tham muốn của cuộc sống. Chính vì như thế mà con đã phát tâm từ bỏ và muốn tu tập theo cái hạnh của Như Lai. Khi nghe như thế thì Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này để tinh tấn tu tập hơn lên trên con đường chứng đạo. Và sau khi đã nghe pháp xong thì vị tỳ kheo trẻ tuổi này liền biết được đây chính là Đức Phật và cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Thưa đại chúng, dẫu là vị tỳ kheo này không biết Đức Phật là ai, chỉ có nghe danh Đức Phật thôi và chỉ nghe những giáo pháp của Đức Phật được truyền tụng thôi, ấy thế mà vị tỳ kheo này đã tinh tấn hết cả đời của mình, đã lìa bỏ hết tất cả tham dục của thế gian để bước trên con đường cao rộng của một kẻ xuất gia và cuối cùng chứng đạt được sự an lạc và giải thoát. Nếu như chúng ta là người chưa trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, tuy nhiên nghe được giáo lý của Ngài và ứng dụng cái giáo lý kia vào trong cuộc sống của tự thân ta thì mình cũng có được sự an lạc và hạnh phúc nơi tại cuộc đời này. Đây cũng chính là cái nội dung cốt lõi của giáo lý Đức Như Lai, nhằm làm cho tất cả chúng sanh vơi đi những muộn phiền khổ đau trong đời sống mà chứng đắc được Niết Bàn ngay trong hiện tại của cuộc đời này. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng giáo lý của Đức Như Lai đó chỉ phù hợp với những người nào là đệ tử Phật thôi, còn những người chưa phải là đệ tử Phật thì không thể áp dụng được. Điều đó hoàn toàn là sai lầm. Tất cả đều vận hành theo giáo lý nhân quả, cho nên chúng ta không ỷ lại bất cứ vào một ai hết, mà hãy tự mình xây dựng hoàn đảo cho chính bản thân ta, bước trên đôi chân của mình và sống một cách thanh thản nhẹ nhàng trong cuộc sống. Không làm tất cả những việc ác, hãy làm tất cả những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Khi nào mà chúng ta áp dụng những lời dạy của Phật kia vào trong đời sống để mang lại sự an lạc cho mình, mang lại sự an lạc cho người và không làm tất cả những sự tổn hại cho mình và cho người, thì lúc bấy giờ an lạc liền đến bên ta như bóng theo hình mà không thể nào khác được. cầu nguyện cho tất cả quý vị và gia đình luôn vững bước trên đôi chân của mình đi vào cuộc đời để chuyển hóa tất cả những nỗi khổ niềm đau. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an lạc, thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.